Xin đọc tiếp.
Cầm lá vô ưu. Biển cả bao la bủa sóng trắng xóa, gió là duyên khiến nước dậy sóng. Gió càng mạnh, sóng càng to, đuổi nhau ầm ầm sinh diệt. Chân tâm chúng ta như biển cả, vọng tưởng khởi dậy như muôn ngàn lượng sóng ào ạt liên miên. Chúng ta quên tâm thể bao la, nhận vọng tưởng làm tâm tánh.
Vô ưu là cái gì? Vô ưu là không có còn lo lắng nữa, tức là không còn khổ nữa, không còn sợ hãi nữa. Thì ở đây nói cái cành lá vô ưu, tức là nói về cái giáo pháp của Phật có sự mát mẻ, khiến cho chúng ta sạch hết những lo âu phiền não, hưởng cái vui vĩnh viễn bình an. Ở đây tổ lấy cái thí dụ cái biển. Đứng trước cái biển, ra ngoài biển, chúng ta thấy trên mặt biển bao la bùa sóng trắng xóa. Vì sao mà lại có sóng nhỉ? Đó, vì có duyên cho nên nó mới nổi sóng. Cái duyên càng mạnh, cái gió càng mạnh, sóng càng to, đuổi nhau ầm ầm. Nhưng mà mỗi làn sóng nó xanh rồi lại diệt, nó diệt rồi lại có làn sóng khác, lại xanh lại diệt. Ở đây tổ ví cái tâm của chúng ta là cũng thế. Tổ ví như thế nào? Cho một cái thí dụ để thấy là hàng ngày cái biển tâm của chúng ta sao xuyến, là vì có gió cho nên mới khởi sóng, cho nên cái tâm của chúng ta ào ạt hết vọng tưởng này sang vọng tưởng khác. Là cái vọng tâm nó theo duyên nó dấy lên. Xin cho một thí dụ. Còn cái chân tâm ấy thì trừng lặng như biển cả. Cái tâm của chúng ta bản thể như biển cả, theo như lời Phật dạy, nó vô lượng quang, cho nó ở khắp cả pháp giới. Cái tâm vẫn bình lặng, nhưng mà mỗi khi mà có gió thì cái biển thì nó thật sâu, thật rộng. Mà thật nước thì vẫn ở tận chìm tận sâu, nhưng mà hễ có gió thì trên mặt biển nổi sóng. Chúng ta cũng thế, cái tâm thực ra cái tánh Phật của chúng ta vẫn là tánh giác biết, chúng ta vẫn có sáng, chúng ta vẫn có cái tánh Phật buổi trưa, buổi chiều cho đến buổi tối. Từ lúc mới đẻ cho đến lúc vào quan tài, chúng ta vẫn có cái tánh biết. Cái kiếp trước chúng ta cũng vẫn có tánh biết, mà rồi về sau chúng ta thành Phật, cái tánh biết của chúng ta nó lại càng vô lượng quang hơn nữa. Cho nên tánh của chúng ta như biển cả. Thế nhưng mà chúng ta có sáu căn. Bây giờ do cái nghiệp báo, hễ cái mắt mà nó thấy cảnh vừa ý thì nó khởi cái tâm vui, rồi nó chạy theo cái vui đó, nó hoạt động. Mỗi lần nó nghe một cái gì trái ý thì nó lại khởi lên một cái tâm buồn, rồi nó hoạt động theo cái tâm buồn ấy, cho đến khi cái mũi lại ngửi một cái mùi thơm, nó lại chạy theo cái mùi thơm. Cái lưỡi nó nếm cái vị ăn ngọt chua thì cái tâm nó lại chạy theo cái ngọt chua ấy, mà nó tính toán khôn dại. Cứ như thế suốt ngày, sáu căn của chúng ta theo duyên cảnh bên ngoài, đó, mà thọ cái khổ cái vui. Do cái thức nó phân biệt cái xấu cái đẹp hay giờ tốt xấu, thế là cái thọ nó khởi lên hoặc khổ hoặc vui. Thế là cái tưởng nó tiếp liền để thành có yêu có ghét. Mà đã trong tâm đã bị cái yêu ghét nó làm động cơ thúc đẩy thì thế nào cái miệng nó cũng bật ra lời nói, cái thân nó cũng bật ra các việc làm, gọi là khẩu nghiệp, thân nghiệp. Thì khi ấy có thiện quả. Từ cái này, từ cái nghiệp làm nhân để cảm những cái quả báo sau này, chúng ta chịu đủ các thân. Bởi vì cái tâm chợt nó thiện, ấy thế là nó gieo một cái nhân lành, mai đây sẽ có hưởng một cái quả báo lành. Chợt nó ác thì nó lại gieo một cái nhân ác, mai đây lại gặp một cái quả báo ác. Chợt nó làm ơn, nó làm phước cho một người nào, mai đây nó hưởng cái phước báo. Nhưng mà chợt nó lại làm phiền nhọc một người nào thì mai đây nó lại trả quả. Thế cái nhân cái quả cứ đuổi nhau, kiếp này sang kiếp khác triền miên. Nè, là do bởi vì chúng cái tâm chúng sáu căn của chúng ta nó phân biệt cái tốt xấu hay giờ, rồi cái thọ nó khổ vui, từ cái khổ vui nó kích thích chúng ta sinh ra cái tưởng có yêu có ghét. Nè, yêu thì thành tham, ghét thì thành sân, cả hai ở gốc là từ si mê. Không biết đây chỉ là do gió nó thổi, cái duyên trần bên ngoài là gió nó thổi rồi cứ bốc lên đủ thứ theo với lại cảnh mà biến hóa, không khác gì cái ở đây tỏ lấy cái biển làm cái thí dụ. Tâm chúng ta sao xuyến suốt ngày cũng như cái mặt biển, bởi vì có gió. Chúng ta là bởi vì có cảnh duyên ở bên ngoài nó kích thích. Thế thì cái tâm chịu cái gió duyên nó kích thích mà chuyển biến, chợt sanh chợt diệt, chợt mừng chợt vui. Thế cái loại tâm ấy ví như là những sóng ở trên mặt biển, nó gọi là vọng tâm. Còn cái thể chất của tánh, cái tánh của chúng ta là cái tánh Phật, thì cũng như nước ở biển, cũng như tất cả cái biển cả sâu thăm thẳm, mông manh không bờ, nhưng mà trên mặt ấy thì ào ạt những sóng gió hư vọng theo duyên mà nổi, rồi lại theo duyên mà chìm. Đây là các tổ bày cho chúng ta một cái hình ảnh để như là vẽ cái tâm của chúng ta, cái chân tâm, cái tánh Phật vẫn thường trụ. Sáng trưa chiều chúng ta vẫn có cái tánh biết, nhưng mà cái tánh biết này nó theo với duyên ở bên ngoài, nó bốc lên, nó khởi ra các thứ phân biệt, để thành ra năm thứ gọi là thọ tưởng hành thức năm ấm. Cái gọi là vọng. Thì còn cái tánh thể là tánh Phật thì như là toàn mặt toàn biển. Thì đây Ngài cho một cái hình ảnh thật là rõ ràng mà chúng ta dễ hiểu. Thì chúng ta nếu mà biết vâng lời Phật, tĩnh cái tâm lại, đừng để cho gió cảnh nó chuyển, nó kích thích, đừng theo cảnh vật bên ngoài mà chuyển biến, an định cái tinh thần lại, thì đó là tánh Phật của chúng ta vẫn thường trụ, vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng chỉ bởi vì chúng ta theo duyên trần cứ biến hóa suốt ngày, nhưng mà chỉ biến cái bề mặt, cái vọng, chứ không, chứ còn cái tánh Phật ấy không bao giờ mất. Đấy, muốn sống đó bao nhiêu cũng chỉ là cái bề mặt bên ngoài thôi, chứ cái biển cả nó không có động, nó không mất một cân một lạng nào. Cũng như cái cánh tay của tôi đó, hôm vừa rồi lấy ví dụ đó, dù là sử dụng đúng hay là sai, cái cánh tay ấy, nó vẫn không mất cân lạng nào. Cái tâm của chúng ta tỉnh ra thì thành Phật, mê thì là ma, nhưng chính cái tâm ấy nó vẫn thường trụ bất động. Chúng ta theo mê thì gọi là ma. Đấy, như cái biển cả mà theo gió thì nổi lên sóng ầm ầm, cái sóng này xanh, cái sóng kia diệt, nhưng chỉ toàn là những cái hư vọng. Chúng ta quên cái tâm thể bao la, ví như biển cả, mà hàng ngày chúng ta mải mê sống với những cái vọng tưởng. Thế rồi cho ngay cái vọng tưởng này là tâm tánh của mình, cũng như quên cả biển cả mà chỉ thấy mấy cái bọt trắng, trắng xóa ở trên mặt biển thôi. Chúng ta bây giờ cũng thế. Phật Thọ khuyên trở về sống với cái chân tâm. Như chúng ta lễ Đức Quán Thế Âm, mà Ngài thì nhập lưu vong xả. Cô Tâm Nghĩa đã theo gót Ngài chưa? Tại sao? Nhận cái vọng tâm là mình. Này, cho nên bây giờ vị nào mà bị hỏng con mắt, không nhìn thấy cảnh ở bên ngoài, thì thôi đời tôi thế là hết hạnh phúc. Này, cho, bởi vì cho là cảnh bên ngoài là thật, mà bây giờ không được ngó cảnh này cảnh khác. Nhưng mà như hôm qua chúng ta học ba cái ai có rẻ, thì những cái chúng ta thấy đây có đúng không? Thế đó là những cái hư vọng, là những cái bóng giả hiện, tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Nhưng mà chúng ta thèm khát, cho đến nỗi ấy, quý vị thấy mắt nhìn suốt ngày còn những cái bóng ảnh ấy vẫn chưa chán, còn phải đi du lịch nước này nước kia để ngó cho thật nhiều. Du lịch cũng chưa chán, còn phải mua cái máy ảnh để đi chụp cái bóng này bóng khác nữa. Cái mắt mình chưa là cái máy ảnh hư vọng, còn chưa đủ, cần phải mua thêm mấy vài cái máy ảnh hư vọng nữa. Mà rồi cũng chưa chán đâu, tối còn phải đi xem cinema, còn phải bật tivi xem nữa. Thì chúng ta cứ mải mê với những cái bóng suốt ngày mà cho là thật. Đến khi mà không được hưởng những cái bóng ảnh ấy thì chúng ta coi là đời mình rỗng không, thế là hết hết hạnh phúc. Đây là con mắt, cái tai cũng vậy. Chúng ta đã học hôm qua thì nhận thấy cái âm thanh là cái không có, chỉ là cái rung động của không khí thôi. Nhưng bây giờ bị điếc có mừng không? Có mừng là mình thoát những cái hư vọng không? Hay là ngồi khóc? Thế cho nên thật ra các tổ cứ bảo chúng ta chiêm bao mở mắt, cảnh nó đang hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý đây đều là những cái hư vọng. Vừa rồi tổ ví với lại những cái duyên như là những cái sóng gió, những cái gió để nó làm cho tâm mình nổi sóng lên. Giờ chúng ta nhận những cái sóng ấy, những cái tâm yêu, tâm ghét, tâm mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, chúng ta nhận cái đó là tâm tánh của chúng ta. Okay. Cho nên bây giờ một khi mà phẳng lặng hết những cái ấy thì chúng ta cho là thôi, thế thì mình không có tâm nữa rồi. Cho nên suốt ngày chúng ta sống với cái kiến hoặc và tư hoặc. Bây giờ cô Tâm Nghĩa nhắc lại một chút, thế nào gọi là kiến hoặc? thì đã đành cái thế thân là một cái mê lập. Nhưng mà tôi đang muốn nói để cô nhận cái kiến hoặc ở nơi cái thấy, chứ đã đành là chấp thân là mình là một cái kiến hoặc lớn lắm. Nó là cái gốc của cái lầm mê. Ví dụ như tôi đang nói về thấy, về nghe là những cái cảnh nó đang kích thích cái tâm chúng mình để nó khiến cho mình suy nghĩ. Thì bây giờ cô chỉ cho tôi cái kiến hoặc. Đúng thế, cái thân này là một cái kiến hoặc nặng nhất, bởi vì chấp nhận nó là mình. Nó là đất nước gió lửa, nó già. Nó là mai đây nó phải long rụng mùn tàn trả về đất, mà lại cứ nhận nó là mình. Đó là một cái kiến hoặc gốc. Gì nữa? Cái con mắt của mình nó đang thấy sai chỗ nào, cô chỉ ra, và gọi là hoặc lầm mê. Tổ đặt ra các cái công thức, chúng ta phải thuộc lòng những cái công thức. Chứ nếu mà nói méo mó thì ở nhà trường mà làm toán ấy là phải có những cái công thức mà làm được bài toán. Thế mà méo mó cái công thức đi một cái là cái bài toán không thành. Thì đây cũng thế, nhà chùa cũng vậy. Những cái công thức của Phật phải thuộc lòng. Thế mà nói chạch đi thì là thế nào? Thì dĩ nhiên là nó đi vào sai. Cái số 1, tôi cứ tưởng rằng tôi trông quyển sách là tôi đang trông quyển sách ở bên ngoài. Ai có rè là tôi đang trông ở trong mắt tôi. Tại sao cô Trân Nghĩa là trông ở trong mắt? Thế như vậy thì đâu có phải là cô Trân Nghĩa trực tiếp với quyển sách đó. Cô Trân Nghĩa chỉ trông được bằng cái ánh sáng thôi. Có phải không? Đấy. Cho nên không phải là mình trực tiếp được cái vật bên ngoài. Mình chỉ biết vật bên ngoài theo cái ánh sáng, nghĩa là cái duyên. Mà cái duyên này ấy, là cái duyên của mình. Cái phước của mình làm người ở cõi dương thì mới có mặt trời. Còn nếu là người cõi âm ấy, thì cái chuyện thấy nó lại chuyện khác. Thế thì đấy. Thế vậy thì bây giờ ngay cái việc cái số 1 này mình đã thấy là mình sai rồi. Tôi cứ tưởng tôi trông quyển sách ở bên ngoài. Ai có rè tôi đang trông ở trong mắt của tôi. Đó là nhận cái xứ, cái chỗ. Thế rồi nhận lấy cái thể. Tôi cứ tưởng là tôi trông được quyển sách. Ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Đó là thể chất của sự vật. Mình chỉ thấy được cái bóng. Mình giao tiếp với cái bóng, chứ không bao giờ giao tiếp được với sự thật cả. Thế rồi cái thứ ba, tôi cứ tưởng thì thôi cái phận của tôi là cái nghiệp chúng sanh, gọi là ở trong vô minh là mê muội, thì tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng mà tôi cứ tưởng là cái bóng này ít nhất nó cũng phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng ai có rẻ, nó chỉ tùy duyên và tuần nghiệp. Duyên thì như cái ánh sáng vừa nói. Cái nghiệp là con mắt của tôi. Thế cái nghiệp làm con cua thì cái mắt nó khác. Cái nghiệp làm con cá thì cái mắt nó khác. Cái nghiệp làm con người thì cái mắt nó khác. Mà một khi cái mắt, cái tổ chức, cái kết cấu, cơ cấu của con mắt nó đã khác, thì cái ánh sáng nó đặt cái hình ảnh vào, cái hình ảnh nó phải khác. Thế vậy thì cái hình ảnh nào đúng? Hình con cua nó thấy đúng, con cá nó thấy đúng, hay con người thấy đúng? Con nào thấy đúng? Thế, cho nên cái thấy của mình gọi là hoặc. Mà nói một con mắt, tức là cả cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, cả sáu căn của chúng ta nó cùng thế. Như ở cái tai, cái âm thanh là cái không có. Cái tiếng nói ở miệng tôi nó không nhảy vào tai cô, mà cô chỉ nhận cái rung động của không khí. Cho nên Phật gọi là do hai cái trần sáng và tối mà thành là có cái thấy. Hai trần động và tĩnh mà thành là có âm thanh, gọi là có cái nghe. Thế cho nên toàn những hư vọng. Vì vậy gọi là, Đức Phật gọi là kiến hoặc. Cái quả vị thánh đầu tiên là cái người là tỉnh được ra, biết mình đang ở trong cái kiến hoặc. Đừng có nhận những cái kiến hoặc này là thật. Đối với những sắc thanh hương vị xúc pháp biết nó là hư vọng thì cái vị ấy gọi là thánh. Còn nếu cho nó là thật, sống với sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần thì cái vị ấy là phàm. Khác nhau có thế thôi. Mà muốn cầu giải thoát thì cái giải thoát ở đâu? Những cái thấy nghe hay biết của mình đây là kiến hoặc. Dùng cái thức, tới những cái là nhẫn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức nó biến hóa suốt ngày. Ở đây ví như làn sóng bể. Còn cái chân tâm của mình thì như biển cả, rất sâu và mông manh. Nhưng mà chúng ta chỉ sống hời hợt với cái những cái làn sóng ở trên mặt biển. Những cái thấy, cái biết hàng ngày, cái gọi là kiến hoặc. Cái vị nào mà muốn làm thánh ấy, thì chỉ có việc giải thoát những cái này. Nghĩa là tỉnh cho ra mỗi khi cái mắt mà thấy cảnh vật đấy, cứ tập ba cái ai có dè đi để tỉnh cho ra. Để tỉnh được, đừng để đừng bị nó đánh lừa. Thế là gọi là ông thánh. Những cái mình đang thấy đây, những cái mình đang nghe đây, ngửi, nếm, xúc và bóng ảnh nghĩ ngợi, tư tưởng, những cái bóng. Thế nếu mà tỉnh được ra mà biết rằng những cái này là hư vọng, bình tĩnh và thản nhiên, gặp cái vui không mừng, gặp cái dở không giận, gặp tiếng khen không tin rằng như thế là mình hay thật, mà gặp tiếng chê cũng không tin rằng à như thế là mình dở. Biết những cái này chỉ là huyễn hóa, nhà Phật gọi là kiến hoặc. Đây là bước đường đầu tiên. Ai nhận được cái này là kiến hoặc thì vị ấy chứng quả Tu Đà Hoàn. Cái ngôi thánh đầu tiên. Còn như nếu mà cứ không chịu nhận cái sự thật thì thật ra Phật cũng chịu, không biết làm thế nào được. Học là để nhận ra cái sự thật, cái lẽ phải, đừng để nó đánh lừa. Cho nên ngày cái bài ngày hôm qua hôm kia nói là chúng ta ở trên một cái sân khấu, nhà ảo thuật. Cái sân khấu ảo thuật là cái gì? Chúng ta sống ở trên cái sân khấu, chính là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình. Suốt ngày sáu cái thần kinh nó biến đủ thứ sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chân. Nếu mà nhận được ra nó là hư vọng, đừng để nó đánh lừa mình, thế thì là thánh. Còn cứ cho những cái mình thấy mình nghe đây là đúng, là thật, rồi theo đó mà tạo nghiệp thì đó là đường luân hồi. Cho nên giải thoát ở sáu căn của mình đó, ở trên cái sân khấu này mà biết nó là trò ảo thì là người giải thoát. Còn không tỉnh được mà cứ cho là thật để nó kích thích, mà rồi cái miệng nói láo, cái thân tạo bậy, rồi phải vào địa ngục ngã quỷ băng xanh, đi lang thang các nẻo, thì đó là đường phàm, đường luân hồi. Vậy cho nên giải thoát không ở đâu xa, ở ngay sáu căn của mình. Tỉnh ra thì là thánh, là Phật, mà mê thì là phàm. Tỉnh là tỉnh cái gì, mà mê là mê cái gì. Ở đây ngài A Nan, ngài nhận cái tâm suy nghĩ là tâm của ngài. Cái câu ấy nghĩa là thế nào? Bởi tại sao cái tâm suy nghĩ nó là cái hư vọng? Là bởi vì cô suy nghĩ hàng ngày là cô nghĩ cái gì? Cô nghĩ là cô chỉ nghĩ những cái gì mắt cô đã thấy, tai cô đã nghe, mũi cô đã ngửi, lưỡi cô đã nếm, thân cô đã xúc, tâm cô đã biết từ ngày hôm qua. Có phải cô chỉ suy nghĩ đến sáu trần mà thôi không? À, thế mà sáu trần nó là thật hay giả? Thế thế cô đã biết nó là giả, làm sao cô còn cứ vơ lấy nó để mà suy nghĩ? Mà tôi cho tới giờ phút này hỏi cô rằng cái tâm suy nghĩ có phải tâm cô không, thì cô vẫn nhận là tâm cô. Đấy, thế cho nên rằng những sáu trần ấy mà cho là thật ấy, thì gọi là kiến hoặc. Cái tâm suy nghĩ gọi là tư hoặc. Tư là suy nghĩ. Vơ toàn những cái lếu láo, những cái hư vọng để mà tính toán khôn giải. Tức là những cái ở mắt mình thấy, tai mình nghe, tại chúng ta vẫn gọi là sáu trần. Sắc thanh hương vị xúc pháp là những cái ảo ảnh do thần kinh mình biến ra. Nhà chùa có một cái môn học gọi là duy thức học. Các ngài nghiên cứu cái này rất là kỹ mà rất hay, để cho thấy rằng những các cái mình thấy hàng ngày, chính cuộc đời của mình là cái bộ thần kinh của mình nó biến hóa. Những cái gì thấy là do thần kinh ở mắt nó hiện lên. Những cái gì nghe là do thần kinh ở tai nó biến ra. Chứ âm thanh là cái không hề có bao giờ cả. Thế cho nên những cái ấy gọi là kiến hoặc. Gọi là kiến hoặc. Mà vơ lấy những các cái thấy lầm ấy, thấy nghe người nếm những cảnh trần mê lầm ấy, vơ lấy mà suy nghĩ tính toán khôn giải, thì cái ấy gọi là tư hoặc. Thế cho nên đó gọi là vọng tâm. Vì vậy cái tâm suy nghĩ Phật bảo không phải là tâm tánh của mình, mà nó chỉ như là đấy, như cái biển lặng. Mà bây giờ có gió thì trên mặt biển nó khởi lên những các cái sóng. Thế cho nên chúng ta bây giờ cứ sống với những cái sóng này. Những cái sóng này là vọng tâm, tức là cái loại tâm suy nghĩ theo cái duyên trần mà biến đổi suốt ngày. Vậy thì bây giờ tu là để cầu giải thoát. Thì giải thoát cái gì đây? Hễ giải thoát được những cái kiến hoặc thì gọi là thánh tu đạo hòa. Mà giải thoát thêm được một tầng nữa cái tư hoặc thì gọi là A-la-hán. Cái người ấy ra khỏi luân hồi. Các vị tu tịnh độ thì trong sách, trong kinh Di Đà nói minh bạch là phải niệm Phật cho đến nhất tâm bất loạn. Thế nào là niệm Phật đến nhất tâm bất loạn? Trong kinh Di Đà nói muốn được vãng sanh về cõi cực lạc phải niệm Phật nhất tâm bất loạn. Từ một ngày cho đến bảy ngày niệm mãi, từ một ngày đến bảy ngày để cầu bất loạn. Mà chưa được thì lại bảy ngày nữa, chưa được thì bảy ngày nữa, niệm cho đến bao giờ nhất tâm bất loạn. Thế nào gọi là nhất tâm bất loạn? Tới nhất tâm bất loạn mới được vãng sanh. Thế còn các tổ nói ở bên ngoài thì các tổ nói là nhất tâm bất loạn nghĩa là khi nào hết được kiến hoặc tư hoặc thì cái người ấy vãng sanh. Bởi vì hết kiến hoặc tư hoặc tức là cái vị ấy thoát luân hồi. Mà các tổ lại nhắc đi nhắc lại, nhắc tái nhắc hồi là nếu hãy còn tơ hào kiến hoặc mới tư hoặc thì cái người ấy không thể thoát được luân hồi, nghĩa là không thể vãng sanh. Thế cho nên cái việc này không thể không đào sâu mà tìm hiểu được, mà không thể lơ mơ được. Vậy thì thế nào là nhất tâm bất loạn? Cô chỉ để tâm niệm Phật mà tay cầm 108 hạt là ý nghĩa làm sao? 108 hạt là nhắc mình đừng có thọ sáu căn này. Đừng có thọ ba cái thứ cảnh lạc thọ rồi gì khổ thọ và si thọ. Các bạn không? Lạc thọ là như con mắt ấy, nó nhìn ra ngoài, gặp cái gì vừa ý, thế là vui, thế là lạc thọ. Trái ý, thế là bực, đó là khổ thọ. Còn bình thường, chẳng khổ, chẳng vui, nhưng mà vẫn thấy là mình đang nhìn sự vật, vẫn cho mắt này là mắt mình, cảnh bên ngoài có thật, như thế gọi là si thọ. Đấy. Vậy làm thế nào đi? Con mắt này đừng cho có ba cái thọ nữa. Cái tai này cũng thế. Sáu căn đừng có cho có ba cái thọ. Không những là đừng thọ cảnh hiện tại, mà cũng đừng nhớ đến cái cảnh quá khứ, mà cũng đừng ước mong cảnh vị lai. Đó, nghĩa là 100, cộng lại là 108 cái thọ. Cứ cầm cái chuỗi tràng ấy là nhớ là mình phải xa lìa. Sáu căn phải xa lìa sáu trần. Không có một tơ hào cái thọ. Nếu cô còn thọ lãnh cảnh thế gian thì cô là người ở thế gian. Bao giờ cô không thọ lãnh cảnh thế gian thì khi ấy cô mới là người xuất thế, mới là người cực lạc, người rời khỏi thế gian, rời khỏi chuyện đời. Đã. Thế cho nên trong kinh Di Đà thì bảo là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Nghĩa là 108 hạt là 108 cái niệm Phật. Chứ đừng có xen vào đấy những cái mà kiến hoặc, nghĩa là những cái mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm. Tất cả cảnh mình đang sống đây, đừng xen vào đó. Cái đó như thế là cái kiến hoặc. Rồi cái tâm lại đem những cái sắc thanh hương vị xúc pháp ấy mà yêu ghét, mừng giận. Thì cái đó là cái tư hoặc. Mà Phật mới tổ nói đi nói lại, nếu cô còn một tơ hào, còn một tơ hào thôi, kiến hoặc mới tư hoặc, chưa hy vọng cái chuyện vãng sanh. Nếu mà có may lắm thì là cái lòng tin thiết tha thì nhờ thần lực Phật mà thôi. Nhưng mà nếu mà lại muốn nhờ thần lực Phật ấy, thì phải có cái lòng tin thiết tha. Mà thế nào là lòng tin thiết tha? Lòng tin thiết tha nghĩa là quyết định cái thế gian này là quyết đi, là ảo ảnh. Mà cảnh Phật mới là sự thật, tánh Phật mới là sự thật. Thế thì có cái lòng tin thiết tha niệm Phật, thế thì nhờ thần lực Phật vãng sanh. Nó phải có hai cái đó. Tôi nhắc lại, điểm thứ nhất là phải cái tự lực của mình. Thì tự lực là mình phải làm gì? Đấy, tay cầm 108 chẳng hạn, là 108 cái thứ thọ lãnh của là thế gian buông hết đi, mà nhất tâm mỗi một hạt chỉ là Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một hạt là rời cái thế gian mà về cảnh Phật. Đã, tự lực rời cái thế gian này ra, đừng thấy nó là thật. Những cái gì mình thấy thì nhớ ngay ra đi. Mỗi khi thấy cái bà nào phải làm cho mình khó chịu, nhớ cái ra là mình không đang, mình không trông bà ấy ở bên ngoài đâu, mình đang trông ở trong thần kinh của mình. Những cái hình ảnh này không thật đâu, theo duyên, theo nghiệp, mà nghiệp của mình đấy, chứ không phải người ta đâu. Thế thì cứ như thế mà buông, mà buông dần đi. Mắt thế nào thì tai cũng thế, rồi mũi lưỡi thân ý sáu căn buông thế ra, trở về với Phật. Thế cho nên đây cao trong của kinh Lăng Nghiêm nó mở đầu là Phật phải hỏi ông A Nan, nhưng mà tâm ông là cái gì mà Phật xoay, Phật tìm cho đến nơi đến chốn, bắt ông A Nan phải tìm cho ra cái tâm vọng tâm nó là cái gì, chứ không phải là học một cách xô bồ bừa bãi, sẵn những cái tiếng nói của người ta rồi mình cứ lấy mình nói lại gọi là mình giỏi. Cái đó là sai lắm. Phải nhận, phải hiểu, phải thấu đáo,